Lược giải. Tài liệu. Tài liệu dùng để dịch giải sách này. Về phía Đại Tạng thì có Sa Di Thập Giới, Pháp Tinh Uy Nghi. Phụ thêm thì có Sa Di Uy Nghi và Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh. Liên tiếp mang các số 1471, 1472 và 1473.
Cùng nằm trong 924 trên 926 đến 937.
Về phía Tục Tạng thì có Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú của Ngài Hoằng Táng, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Thuật Nghĩa của Ngài Thư Ngọc, Sa Di Luật Nghi Tỳ Ni Nhật Dụng Hiệp Tham của Ngài Tế Nhạc. Liên tiếp mang các số 1103, 1104 và 1105.
Cùng nằm trong vạn 106 trên 133 đến 341.
Ngoài ra, Bách Trượng Thanh Quy là một tài liệu rất quan trọng sẽ được nói đến trong chương sau. Tác giả. Tác giả Sa Di Luật Nghi Yếu Lược là Ngài Châu Hoằng. Sau đây là lược ghi về Ngài. Theo 949 trên 952, vạn 133 trên 145, vạn 135 trên 145 và vạn 106 trên 178. Niên đại 22 tháng Giêng năm Ất Mùi 1535, 4 tháng 7 năm Ất Mão 1615,
tuổi thọ 81, tuổi hạ 50.
Thân thế và quê quán: người Hàng Châu, Nhân Hòa, dòng họ Trầm, Húy Châu Hoằng, tự Phật Tuệ, hiệu Liên Trì. 17 tuổi, bổ chư sinh, nho sinh. 32 tuổi, mất cả cha mẹ. Xuất gia với Ngài Tánh Thiên, thọ giới với Ngài Vô Trần. Tu học, viết 4 chữ sinh tử sự đại, sống chết việc lớn, đầu bàn để tự cảnh sách. Sau khi xuất gia, tham yết thiện tri thức khắp nơi, nếm đủ gian khổ, tham cứu công án. Người niệm Phật là ai mà tỉnh ngộ? Năm 1571, khất thực đến núi Vân Thề thuộc Hàng Châu, Võ Lâm, Phạn Thôn. Thích sơn thủy núi này nên thiết lập tòng lâm ở đó, an cư thanh chúng, tinh tu bạch nghiệp, chỉnh sức giáo nghĩa, trang nghiêm giới luật. Trước thuật và ảnh hưởng: có 32 tác phẩm, sách này là một, giá trị không nhỏ, ảnh hưởng không ít. Cứ xem ảnh hưởng của tiểu phẩm này cũng đủ biết. Là thiện tri thức mô phạm cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Làm đại hòa thượng tiêu biểu cả thiền tông, giáo lý và giới luật. Ngài sống thì phước duyên sâu nặng, ngài mất thì đức trạch liên miên. 949 trên 952. Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa Di. Lược giải nhan đề. Phạn tự Sa Di, xứ này dịch nghĩa tức từ, là đình chỉ việc ác, thi hành từ bi. Đình chỉ những sự ô nhiễm của thế tục mà từ bi tế độ chúng sinh. Cũng dịch cần sách, cũng dịch cầu tịch. Còn luật nghi là 10 giới luật và các uy nghi. Sa Di là dịch âm mà lại gọi tắt chữ Sramanera. Dịch nghĩa thì có 3. 1. Tức từ, đình chỉ việc ác, thi hành từ bi. 2. Cần sách, được bậc tinh cần, tỷ kheo sách lệ. 3. Cầu tịch, mong cầu niết bàn. Luật nghi, 10 giới luật và các uy nghi. Sai di luật nghi yếu lược là bản sách yếu lược về luật và nghi của cấp bậc sa di. Chương trước, phần giới luật có 2 tiết. Tiết 1, lời nói đầu. Phật quy định người xuất gia năm hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật. Năm hạ về sau mới học hỏi giáo lý, tham cứu thiền học. Thế nên, các vị sa di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới. Kế đó mới bước lên giới đàn lãnh thọ cụ túc giới. Ngày nay, gọi là sa di mà đối với giới luật của mình lãnh thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì sao lãng không học, liền nghĩ vượt bậc, mơ mộng cao xa, thật đáng bùi ngùi. Vì vậy mà tôi đem 10 giới lược giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. Những người xuất gia với tâm trí tốt, hãy thiết ý tuân hành, thận trọng, đừng để vi phạm. Như vậy, mới gần thì làm thềm, làm thang cho tỷ kheo giới. Xa thì làm rễ, làm gốc cho Bồ Tát giới. Rồi nhân giới sinh định, nhưng định phát tuệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. Nếu thích xem cho rộng, thì nên tự cứu xét toàn văn các sách, nói về sa di trong luật tạng. Danh hiệu 10 giới sau đây xuất từ Kinh Sa Di Thập Giới. Phật dạy tôn giả Xá Lợi Phất, nói cho tôn giả La Hầu La. Việc tôn giả Xá Lợi Phất nói 10 giới cho tôn giả La Hầu La, tôi dịch nguyên văn sau đây của Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, ông độ cho La Hầu La xuất gia. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, con nên độ như thế nào? Phật dạy, hãy dạy La Hầu La nói thế này. Con là La Hầu La, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói như vậy 3 lần. Con là La Hầu La, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Nói như vậy 3 lần. Con suốt đời không sát sinh, suốt đời không trộm cướp, suốt đời không tà dâm, suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu. Phật Thế Tôn xuất gia, con là La Hầu La, do Hòa Thượng Xá Lợi Phất mà theo Phật xuất gia. Nói như vậy 3 lần. Phật Thế Tôn xuất gia, bỏ đồ thế tục, mặc áo ca sa, con là La Hầu La, do Hòa Thượng Xá Lợi Phất mà theo Phật xuất gia. Bỏ đồ thế tục, mặc áo ca sa, suốt đời không sát sinh, giữ giới sa di, suốt đời không trộm cướp, giữ giới sa di, suốt đời không dâm dục, giữ giới sa di, suốt đời không nói dối, giữ giới sa di, suốt đời không uống rượu, giữ giới sa di, suốt đời không mang vòng hoa thơm, không dùng hương thơm xoa mình, giữ giới sa di, suốt đời không ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn, không đi xem, nghe, giữ giới sa di, suốt đời không ngồi giường cao và rộng lớn, giữ giới sa di, suốt đời không ăn phi thời, giữ giới sa di, suốt đời không nắm giữ vàng bạc, bảo vật, giữ giới sa di. Lại bảo, La Hầu La, ông đã thọ 10 giới sa di rồi. Hãy suốt đời tôn trọng mà kính giữ, chung thân không phạm. Hãy phụng sự Tam Bảo, những lời giáo huấn đúng như chánh pháp của Hòa Thượng và A Xà Lê. Ông không được trái nghịch. đối với các vị thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, lòng ông hãy thường cung kính. Hãy nỗ lực mà cầu các phương tiện tọa thiền, tụng kinh và học hỏi mà khuyến khích, hỗ trợ và tự làm phước để đóng lối ác đạo và mở cửa niết bàn. Trong Pháp Tỷ Kheo, ông hãy tăng trưởng chánh nghiệp để được bốn đạo quả. 9.24/926.
Trong Pháp Tỷ Kheo, Sa Di hãy tăng trưởng chánh nghiệp để gần nhất được thọ cụ túc giới.
Cụ túc giới là tỷ kheo giới và tỷ kheo ni giới. Vì có nghĩa từ bỏ hết thảy thân nghiệp, ngữ nghiệp nên từ bỏ. Câu xá 14, 9.24/73. Tiết 2. 10 giới luật. Có 10 mục. Mục 1. Không được sát sinh. Một là không được sát sinh. Giải. Trên đến chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, dưới đến quyên phi nhuyễn động, vi tế côn trùng, hễ có sinh mạng thì không được cố giết bằng cách hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mừng theo. Nói rộng như trong Luật Tạng, vì văn nhiều nên không sao chép ra đây. Kinh ghi, mùa đông hay sinh cháy rận, hãy bắt bỏ trong ống tre, ủ ấm bằng bông, nuôi sống bằng đồ cấu bẩn, là sợ chúng đói lạnh mà chết đi. Cho đến lọc nước, che đèn, không nuôi mèo chồn, vân vân, đều là đạo từ bi cả. Đối với loài nhỏ mà còn như thế, thì đối với loài lớn có thể nghiệm biết. Con người thời nay đã không thể thi hành từ bi như vậy, mà lại còn thương tổn, sát hại như thế được chăng? Nên kinh đã dạy thi ân cứu giúp, cho chúng được yên, nếu thấy bị giết nên sinh từ tâm. Như thế không răng giữ được sao? Sư Tăng. Hai vị đại sư là Hòa Thượng và A Xà Lê và Chư Tăng. Bảo người giết, bảo, ở đây và sau đây các giới khác, có nghĩa là sai bảo, ra lệnh, xúc xử, khuyến khích, khen thưởng, vân vân. Mục 2. Không được trộm cướp. Hai là không được trộm cướp. Giải. Từ vật quý trọng như vàng bạc cho đến một cây kim, một ngọn cỏ, không được không cho mà lấy. Vật của thường trú, vật của tín thí, vật của tăng chúng, vật của quan, vật của dân, vật của tất cả mà lấy bằng cách chiếm đoạt, lấy bằng cách trộm cắp, lấy bằng cách lừa gạt, cho đến trốn thuế, gạt đò, vân vân, đều là trộm cướp. Kinh ghi, một sa di trộm trái của thường trú 7 quả, một sa di trộm bánh của chúng tăng vài cái, một sa di trộm đường phèn của chúng tăng chút ít, đều rơi vào địa ngục cả. Nên kinh đã dạy, thà là chặt tay, không lấy phi tài, như thế không răng giữ được sao? Vật của tất cả là vật công sản, vật công cộng, vật thiên nhiên. Hai loại sau, người xuất gia không bị cấm hưởng dụng, nhưng lạm dụng thì là trộm cắp. Mục 3. Không được dâm dục. 3. Là không được dâm dục. Giải. Năm giới tại gia chỉ hạn chế tà dâm. Còn 10 giới xuất gia thì cấm hẳn dâm dục. Hễ can phạm đến hết thảy nam nữ trong thế gian thì gọi là phá giới cả. Trong Kinh Lăng Nghiêm ghi, tỷ kheo ni bảo liên hương lén làm việc dâm dục rồi chính mình tuyên ngôn rằng dâm dục không phải giết thân ai, không phải trộm của ai, nên không có tội báo. Do đó cảm ra thân xuất lửa dữ, đang sống mà vùi xuống địa ngục. Thế nhưng, vì dâm dục mà giết thân, mất nhà, xuất gia làm tăng sĩ, há lại còn phạm. Căn bản sinh tử, dục là thứ nhất. Nên kinh đã dạy, dẫu dâm dục mà sống, không bằng trinh khiết mà chết. Như thế không răn giữ được sao? Hết thảy nam nữ. Dịch đúng nghĩa ở đây thì phải là hết thảy giống đực, giống cái. Không có tội báo. Bảo Liên Hương nói như vậy là đã phá giới lại phá kiến, nên tội mới cực nặng. Mục 4. Không được nói dối. 4. Là không được nói dối. Giải. Nói dối có 4. 1. Nói dối trá là phải bảo trái, trái bảo phải. Thấy nói không, không nói thấy. Dối trá không thật, vân vân. 2. Nói thêu dệt là trau chuốt lời nói phù phiếm, từ ngữ hoa mỹ, khúc nhạc diễm lệ, lời ca tình tứ, khơi dậy dục vọng, tăng thêm sầu bi, làm phóng đãng tâm trí của người, vân vân. 3. Nói thô ác là nói thô tục, độc ác, mắng chửi người, vân vân. 4. Nói hai lưỡi là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, ly gián ân nghĩa, khêu chọc và suối bảo cho họ đấu nhau, tranh nhau, vân vân. Cho đến trước khen sao chê, mặt phải lưng trái, chứng nhận tội người, rêu rao lỗi người, đều thuộc loại vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói đã được quả Tu Đà Hoàng, được quả Tư Đà Hàm, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Ngoài ra, vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi mà ích lợi, cứu giúp thì không phạm. Cổ nhân có nói, điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối, huống chi người học đạo xuất thế. Kinh ghi, một sa di khinh cười một vị tỷ kheo già đọc kinh, rằng tiếng như chó sủa. Vị tỷ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên dạy sa di cấp tốc sám hối. Nhưng chỉ khỏi địa ngục, vẫn còn đọa làm thân chó. Một câu nói thô ác mà làm hại đến như thế đó. Nên kinh đã dạy, con người ở đời, búa nằm trong miệng. Vì vậy, chém mình bởi lời nói ác. Như thế không răn giữ được sao? Đại vọng ngữ là chưa thánh mà nói dối là thánh. Nhưng đã là thánh cũng cấm nói. Vì thế là khoe khoang, vụ danh lợi, tôn kính. Mục 5. Không được uống rượu. 5 là không được uống rượu. Giải. Uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tây vức, rượu có nhiều thứ. Mía, nho, cùng với trăm hoa đều có thể làm rượu. Địa phương này chỉ có rượu làm bằng gạo. Tất cả đều không được uống. Trừ lúc có bệnh nặng, phi rượu không chữa được, thì phải tác bạch tăng chúng mới uống. Vô cớ thì một giọt cũng không được thấm môi. Cho đến không được ngửi rượu, không được dừng ở quán rượu, không được đem rượu cho người uống. Nghi địch chế rượu, Vũ Vương nhân đó xót xa tuyệt bỏ. Trụ Vương làm hồ rượu, quốc gia vì thế diệt vong. Tăng sĩ mà còn uống rượu thì càng đáng sỉ nhục hơn nữa. Xưa có Ưu Bà Tắc vì phá giới uống rượu mà luôn các giới khác đều phá. 36 lỗi, một việc uống rượu có đủ tất cả. tội ác không phải nhỏ. Kẻ ham uống rượu thì chết rồi phải đọa vào địa ngục phân sôi, đời đời ngu si, mất giống trí tuệ. Nên rượu là thuốc cuồng, làm mê loạn tâm hồn, còn dữ hơn cả đá tỳ, chim chẩm. Nên kinh đã dạy, thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng đừng phạm vào sự uống rượu. Như thế không răng giữ được sao? Đá tỳ, pesi hay arsenolit. Chim chẩm, loài chim rất độc. Lông nó khuấy hay dầm vào đồ ăn, đồ uống hay rượu mà ăn uống là chết ngay. Mục 6. Không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. 6. Là không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Giải. Vòng hoa là người Tây vứt sâu hoa làm vòng để trang sức đầu họ. Còn quốc độ này là cái loại dùng lụa, nhung, vàng và các thứ quý báu mà chế tạo hay trang sức, khăn, mão. Dùng hương thơm xoa mình là kẻ sang ở Tây vứt, dùng danh hương làm bột, bảo thanh y sát vào mình. Còn quốc độ này là cái loại đeo hương, sông hương, sáp và phấn. Người xuất gia đâu có nên dùng những thứ đó. Phật quy định ba pháp y đều dùng toàn vải gai thô sơ. Còn lông thú, miệng tầm thì hại sinh vật, tổn từ bi. Không phải những thứ thích hợp với người xuất gia. Trừ tuổi đến 70, suy đồi quá lắm, phi lụa không ấm, thì hoặc có thể dùng được, còn những kẻ khác đều không thể. Vũ Vương nhà Hạ chỉ mặc áo xấu, Công Tôn Hoằng chỉ dùng áo ngủ bằng vải, sang như đế vương đại thần, đáng dùng mà không dùng, thì người hành đạo đâu được ngược lại, ham phục sức hoa mỹ. Nên lấy hoại sắc làm y phục, lấy phấn tảo che thân mình, vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Xưa có vị cao tăng mà 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hạng phàm phu. Như thế không răng giữ được sao? Phấn tảo, Pamsu Kulika. Người Ấn đem 5 loại y phục vứt bỏ ngoài ngõ, ngoài đồng, coi như đồ bẩn lau phân. Người hành đầu đà lấy giặt và chấp may lại mà mặc, nên gọi là áo phấn tảo hay áo bách nạp. Cao tăng ở đây là Pháp Sư Tuệ Hưu, người đời Đường, 16 tuổi xuất gia, học thông kinh luận, càng rành Hoa Nghiêm, duy luật bộ chưa gấp đọc kỹ, ý cho rằng giới luật có thể căn cứ sự tướng mà tìm thấy. Xét đọc thì hiểu, không nhọc thầy dạy. Sao chợt đọc một cuốn thì tánh tội, giá tội đều mờ mịt, mới ăn năn sự chê bàn ngày trước. Nên cổng luật neo bình, theo Hồng Luật Sư nghe giảng tứ phần luật hơn 30 lần. Ngoái bảo học trò, ta xưa nghe giảng kinh luận, một lần là nhập thần. Nay nghe giảng luật, càng nghe càng mờ. Như thế há không phải là lý, thì có thể tìm xét hảo huyền. Còn sự thì khó mà hiểu biết thông suốt.
Ngài lại từng nghe Lệ Công giảng luật. Lệ Công hỏi, Pháp Sư Đức Lớn, tuổi già, tại sao còn nỗ lực đối với luật bộ? Ngài nói, tôi nhớ khi mới xuất gia là như từ trong miệng cọp mà ra. Như thế há vị già yếu mà có thể chốc lát rời bỏ việc học luật sao?
Tôi hận đã không được từng nghe giảng về luật bộ sớm hơn mà thôi, vân vân. Pháp Sư kính cẩn và thận trọng về ba nghiệp. Nhớ giữ và công phu đủ cả sáu thì phụng trì giới luật, tuân giữ đạo pháp. Càng suy yếu càng dốc sức, y phục vừa đủ che mình. sim treo trên vách, mang một đôi giày gai trải qua hơn 30 năm. Gặp đất mềm thì đi chân không. Ai hỏi lý do thì ngài đáp, tính thí khó tiêu. Đế vương thường triệu vào kinh đô, ngài vẫn từ khước bằng lý do bệnh tật, thọ 88 tuổi. Vạn 106 trên 144. Mục 7. Không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn hay đi xem nghe. 7. Là không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn hay đi xem nghe. Giải. Ca là miệng hát các khúc ca. Vũ là thân múa các điệu vũ. Hòa tấu, biểu diễn là cái loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quản. Không được chính mình tự làm những việc này, mà khi người khác làm, mình cũng không được cố đi xem và nghe. Xưa có tiên nhân, vì nghe con gái hát, âm thanh tuyệt diệu, mà thốt nhiên mất liền thần túc. Cái hại xem nghe còn như thế, huống chi tự làm. Ngày nay, những kẻ ngu muội nhân kinh Pháp Hoa có câu tỳ bà nao bạc, nên tự ý phóng túng mà học âm nhạc. Nhưng trong kinh Pháp Hoa nói là để hiến cúng chư Phật, không phải tự vui. Do đó, những am viện ứng phó làm đạo tràng pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể làm được, còn nay vì vấn đề sinh tử mà thoát tục xuất gia thì đâu có thể không tu tập việc chính, lại cầu học tập cho khéo về kỹ nhạc. Cho đến những việc đánh vi kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ, vân vân, đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác. Như thế không răng giữ được sao? Am viện ứng phó làm đạo tràng pháp sự trong nhân gian. Nói nôm na là đi cúng, ứng phó, đám cúng, đạo tràng pháp sự. Vi kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ, toàn là cách chơi cờ bạc lối cổ. Từ Hải giải thích rõ nhất, hơn cả vạn 106 trên 145 và 197. Mục 8. Không được ngồi giường cao và rộng lớn. 8. Là không được ngồi giường cao và rộng lớn. Giải. Phật quy định giường dây cao không quá 8 ngón tay của ngài, quá cỡ ấy thì phạm, cho đến cái loại sơn vẽ chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa cũng không nên dùng. Phật mà dùng cỏ làm đồ ngồi, đêm ngủ gốc cây, nay ta có giường có chõng cũng đã hơn rồi, sao lại phải cao rộng để phóng túng sát huyễn? Hiếp tôn giả một đời hông không dính chiếu, Cao Phong Nguyên diệu thiền sư 3 năm lập nguyện không dính giường ghế, Ngộ Đạt quốc sư nhận pháp tòa trầm hương còn tổn phước mà rước họa, như thế không răng giữ được sao? Giường dây đàn bằng cỏ, gai, dây, vân vân. Vạn 106 trên 146. 8 ngón tay của ngài, tôi nghĩ nói ngón tay không bằng nói đốt tay. Ngón tay người thường cũng hơn 5 phân. 5 nhân 8 bằng 4 tấc. Phật dài gấp 3 thì 4 nhân 3 bằng 1m20. Rất hiếm có giường cao cỡ đó. Vậy nên hiểu là đốt tay. Người thường đốt tay 2 phân. 2 nhân 8 bằng 0m16. Phật gấp 3 thì 0m16 nhân 3 bằng 0m48. Cao cỡ này có lý hơn. Nên vạn 106 trên 268 nói khi ngồi thì chân không cách đất. Như Lai, Đa Đà A Già Độ, Tathagata, như chư Phật đã đến đây như thế nào thì Phật cũng đến đây như thế đó, nên dịch là Như Lai. Hay như chư Phật đã rời đây như thế nào, thì Phật cũng rời đây như thế đó, nên cũng dịch là Như Khứ. Không phải đến đây do hành hay rời đây mà đi, thì đi đến hữu. Hiếp Tôn Giả Prasva là tổ thứ 10 theo Phú Pháp Truyện. Người thuộc hữu bộ, khuyến cáo Ca Nị Sắc Già Vương, Bách Kỷ 4 sau Phật nhập diệt, làm việc kiết tập thứ 4 của Tiểu Thừa. Gọi là Hiếp Tôn Giả là vì như Ngài Huyền Tráng kể sau đây. Vốn là thầy ngoại đạo, gần 80 tuổi mới xuất gia. Bọn niên thiếu mỉa ngài, ông già này khờ quá. Xuất gia để tập định và đọc kinh. Ông già rồi thì còn tiến thủ gì được nữa. Chen vào hàng ngũ thanh tịnh chỉ để no ăn mà thôi. Nghe vậy, ngài bái tạ mà tự thề. Nếu ta không thông suốt giáo lý của ba tạng, không đoạn trừ tham dục trong ba cõi, không đủ sáu thần thông, không được tám giải thoát, thì không bao giờ để hông dính chiếu. Tình tiến liên tục 3 năm. Quả nhiên, ngài thông lý ba tạng, đoạn dục ba cõi, được trí ba minh. Người bấy giờ kính ngưỡng, gọi là Hiếp Tôn Giả. Cao Phong Nguyên Diệu Thiền Sư 1238-1295. 15 tuổi xuất gia, 17 tuổi thọ đại giới, 18 tuổi nghiên cứu tông thiên thai, 20 tuổi lập kỳ hạn chết trong 3 năm, nên năm 21 tuổi đốn ngộ do tham học về thiền với ngài Tuyết Nham. Sau lên chóp phía tây của núi Thiên Mục, vào động đá Trường Công đề bản cửa chết, 15 năm không ra khỏi cửa ấy. Về sau người đến tham học không ngày nào rảnh, chết cũng dặn để trong cửa chết. Trong kỳ hạn chết, ngài không tắm, không cắt tóc, không dính giường ghế, quên cả thân miệng, trọn ngày ăn một bữa, 3 năm mà vẫn an nhiên. Khi ở động đá, thì chỗ ở chỉ như cái thuyền, bỏ hết sự phục dịch. Chóp núi không có thang thì không lên được. Vậy mà ngài triệt thang, cắt hết duyên sự. 9.49/909 vạn 106/146 và 198. Ngộ Đạt Quốc Sư là tác giả Thủy Sám. Danh trùm một thời, dị tích cũng lắm. 5 tuổi làm thơ, 14 tuổi giảng Niết Bàn, Ý Tông ban pháp tọa trầm hương cao hơn 2 trượng. Hy Tông ban hiệu Ngộ Đạt Quốc Sư. Về sau, bỗng nhiên trong định thấy Bồ Tát lấy tay xoa trên đỉnh đầu, nói pháp thâm diệu mà an ủi. Nói rồi liền ẩn. Phút chốc thấy một viên ngọc nhập vào đùi vế bên trái, sưng lên và đau lắm. Trên có 2 chữ triệu thố và thành một ghẻ mặt người. Thì ra, ngài tiền thân là Viên Án, đã chém triệu thố. 10 đời sau đó làm cao tăng, nên triệu thố báo không được. Đời này được vua chúa ưu đãi, tâm danh lợi nổi lên, nên triệu thố hại được. May nhờ Ca Nặc Ca Tôn Giả rửa cho bằng nước tam muội mới giải oán đó. Vạn 106/146 và 198. 19. Không được ăn phi thời. 9 là không được ăn phi thời. Giải: phi thời là quá giờ ngọ thì không phải giờ ăn của tăng sĩ. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, bàn sinh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. tăng nên học Phật, không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe tiếng chén bát thì trong cổ họng nổi lửa lên, nên ăn đúng giờ ngọ mà còn phải tĩnh lặng, huống quá giờ ngọ ấy. Xưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà thổi bếp, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nỗi suy tàn của Phật Pháp. Con người thời nay có kẻ mình yếu, nhiều bệnh, muốn ăn lai rai, có thể không giữ giới này, nên cổ nhân gọi bữa ăn chiều là thuốc, là lấy cái ý chữa bệnh. Nhưng quyết định phải biết như thế là trái với sự quy định của Phật, mà phát sinh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi thống khổ của ngạ quỷ mà thường hành từ bi, không ăn nhiều, không ăn ngon, không ăn một cách yên dạ mới có thể tạm được. Nếu không thì đắc tội càng nặng. Như thế không răng giữ được sao? Kinh Tỳ La Tam Muội nói, phi thời không ăn thì được năm ích lợi. 1. Xa các tham dục. 2. Thần khí thanh sản. 3. Đẩy lui ma ngủ. 4. Đạo nghiệp dễ đủ. 5. Tăng thêm phước thọ. Trong các kinh khác, Phật nói sau giữa ngày không ăn thì có năm phước là ít dâm, ít ngủ, được nhất tâm, ít hạ phong, thân yên ổn và không sinh bệnh. Vạn 106/147 dẫn. Xưa có vị cao tăng là Ngài Pháp Tuệ Thiền Sư. Mục 10. Không được nắm giữ vàng bạc, bảo vật. 10. Là không được nắm giữ vàng bạc, bảo vật. Giải. Sinh là vàng, tượng là tương tự. Tương tự với vàng là bạc. Nghĩa là sắc của vàng sinh ra vốn tự vàng. Còn bạc có thể nhuộm sắc vàng nên tương tự với vàng. Bảo vật là cái loại bảy thứ quý báu. Tất cả đều tăng trưởng tham tâm, trở ngại đạo nghiệp. Nên khi Phật tại thế, tăng sĩ đều khất thực, không lập bếp núc, áo cơm phòng thất đều tùy ngoại duyên. Đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng. Nắm giữ mà còn cấm, thì sự thanh bạch có thể biết được. Bừa nhầm vàng mà không ngoái lại để nhìn. Nho sĩ thế gian còn như thế. Thích tử tự xưng bần đạo thì chứa của làm gì? Người xuất gia thời nay không phải ai cũng khất thực, mà hoặc nhập tòng lâm, hoặc ở am viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi cần đến tiền bạc. Nhưng quyết định phải biết như thế là trái với sự quy định của Phật, mà phát sinh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi nghèo thiếu của người khác, mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, không buôn bán, không dùng bảy thứ quý báu mà trang sức y phục, đồ dùng, v.v. mới có thể tạm được. Nếu không thì đắc tội càng nặng. Như thế không răng giữ được sao? Bảy thứ quý báu là vàng, suvana, bạc, rupya, luli, vaiduria, pha lê, svatika, sa cừ, musaraganva, xích châu, rohita mukta, và mã não, asmagaba. Khất thực, pindapata, dịch nghĩa là khất thực, tỉ kheo đi mà xin ăn. Dịch nghĩa đen là đoàn đọa, những vắt đồ ăn để vào trong bát. Khất thực, mục đích để vì mình thì bớt việc mà tu tập, vì người thì phước lợi cho thế nhân. Khất thực mới là chánh mạng. Lối ăn của người xuất gia có 3: thọ thỉnh mời, trung tăng chúng và thường đi xin. lối đi sinh ít hại đạo nghiệp hơn cả. Khất thực chia 4 phần. Một phần cúng người cùng tịnh hạnh, một phần cho người nghèo đi sinh, một phần cho quỷ thần, một phần mình ăn. Bảo 458. Thích Tử Sakyaputriya, đệ tử Đức Thích Ca. Bần đạo, dịch nghĩa xưa nhất của chữ Sa Môn Sramana. Ý là đoạn trừ con đường nghèo thiếu, là sinh tử, là lấy cái đạo vô lậu dứt cái nghèo phiền não. Sao thành tiếng tự xưng khiêm tốn của người xuất gia. Bảo 1938.
Tổng Lâm Trí Độ Luận 3 nói:
Nhiều tỷ kheo hòa hợp một chỗ gọi là tăng già, ví như những cây lớn hợp nhóm lại gọi là tổng lâm, vân vân. Nên chỗ tăng tụ họp được gọi là tổng lâm. Dịch giải 10 giới rồi. Điều đáng lưu ý là các vị làm thầy nên nhớ cái tuổi của cấp bậc sa di. Đó là cái tuổi có nhiều ưu điểm mà tuổi lớn đa số đã mất đi, nhưng vẫn thiếu tự giác. Có tự giác cũng thiếu ý chí. Có ý chí cũng thiếu tự chủ. Có tự chủ cũng thiếu kiên trì. Nên sự giữ giới phải do chính người làm thầy xét họ có khả năng hay không. Nghĩa là con người của họ có thích ứng 10 giới hay không. Rồi chính người làm thầy phải làm gương mẫu, phải giáo dục và khuyến khích họ. Lời giải 10 giới có vẻ nói với tuổi lớn hơn là vì vậy.
Lời giải 10 giới theo 924 trên 926 đến 927.
Còn có những chi tiết quan trọng, và một nửa những chi tiết ấy là không được học tập. Học tập ở đây là tập tành, bắt chước. Hơn nữa, học tập những chi tiết, thí dụ, học tập sử dụng khí giới, kỹ thuật tà đạo, vân vân. Luận thuyết thế sự, giao thiệp phụ nữ, giao hảo bức lương, vân vân. Lời giả sách này không ghi, có lẽ vì nếu đã không bao gồm trong phần giới luật, thì cũng sẽ thuộc phần uy nghi. Tuy nhiên, người làm thầy phải biết để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.